nó hơi đậm. Mà khi mà nó mở rồi ấy, thì cái ánh quang của nó từ 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 cái màu nó dợt dần. Và nó sẽ không còn nữa, ba bốn màu nó hòa vô. Chẳng hạn như mở cái màu, cái bao tử ấy, thì em thấy nó cái màu vàng. Rồi mở cái tạng phổi ấy, thì em thấy cái màu đen sắc kim, có cái màu đen nhưng mà cái màu quyền. Nó quay ở trước ngực mình mà nhưng nó có những cái ánh chớp chớp như hà sa. Thì những vị mà thấy cái hà sa có đôi khi nó cũng mở trong cái triệu chứng đó. Rồi sau nữa một thời gian em thấy ngồi thiền một thời gian không hiểu cách làm sao. Là nguyên cái mặt mình nó làm như lủng lỗ bằng bằng ánh sáng vậy đó. Mình hít vô một cái mặt mình á, nó phun ánh sáng ra. Cái mình dòm xuống tay chân của mình á, mình mẩy của mình á, nó phun ánh sáng ra. Như là những lỗ chân lông mà những kim á, ánh kính sáng bằng kim nó bay ra. Rồi mình ngồi niệm Phật một lát cái thấy cái dòng ánh sáng Đức Di Đà chiếu xuống, ánh sáng màu, ánh sáng xuống mình nghe như là trời mưa vậy đó. Rồi cái mình ngồi, cái mình mê, mình tiếp trong đó. Mình thấy mình đi ở trong đó luôn, cái ý mình đi theo cái ánh sáng á, rút mình lên. Thì em thấy cái triệu chứng đó là nó một trường hợp. Còn cái thứ hai nữa về cái vấn đề mà khai mở tiểu thiên địa, thì nó có một cái như vậy, nó rất là ngạc nhiên. Hồi trước em thiền thì em thấy, ủa, mình ngồi đây, nhưng một thời gian nữa thì thấy là cái núi, chứ không phải là thấy mình. Thấy một hòn núi lớn lắm, lớn rất là lớn. Mà vô một lát cái mình thấy cái núi đó nó có một cái sắc quang màu vàng, nó quay vòng ở trên nửa lưng núi đổ lên. Thì lúc đó mình ngồi nhìn kỹ lại, thì thấy cái núi lại là mình. À mà mình là cái núi. Mà thấy chân tay rồi mình ngồi cái đầu rồi cái giống giác nó to lớn lắm, chứ không phải như mà nó nhỏ như cái bản thể mình đâu. Mà lúc mình đi ra thì mình thấy nó nhẹ, nhưng mà đi về mà bước vô trong cái đầu rồi á thì mình thấy nó nặng ghê lắm. Vô trong cái núi này là nó nặng lắm. Cho nên lúc đó em mới biết mình là vũ trụ, mà vũ trụ là mình. Tại vì mình không phải nhỏ như thế này mà to lớn lắm. Rồi cái thứ hai nữa mà khi mà nó xuất ra trước ngực á, thì thấy cái qua cái đó thì mình thấy nó đi á, thì mình thấy cái ở trước ngực mình á nó có màu huyền, mà nó làm như một cái bầu trời sao giăng vậy đó. Bầu trời sao giăng nó chớp nhá như những vì sao vậy. Mình thấy đó cũng là một cái tầng trời, chứ không phải là xuất ra ngoài kia mới thấy tầng trời. Rồi sau đó nó lên tới cái quỷ môn quan, tức là cái cổ họng mình á, thì lúc tôi đi qua đó thì tôi thấy đó lửa cháy đó, mà lại có những cái một cái lớp đầu á, một cái tầng đầu á, thì đêm đầu tôi đi qua một tầng đầu á thì tôi thấy toàn là đầu sọ không à, mà cầm gươm đâm tôi niệm Phật tôi đi qua. Qua cái tầng thứ hai là thấy cầm búa, qua cái tầng thứ ba là thấy cầm siêu cầm thương, rồi nó lại chuyển biến cho đến khi mà ra được khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà lúc đó tôi ngủ là thấy, phải nói là thấy mình bị, cũng như là bị rượt, bị đánh không à. Mà lúc đó thì mình thấy không hiểu sao mình đánh đỏ trời luôn, tay chân của mình đánh nó mà đánh trong tiểu thiên địa, mình đánh với lại cái thập tam ma trong cái tiểu thiên địa này nè. Thì khi đó nó mới đi lên được cái tới, tôi nghĩ là nó chắc có lẽ là nó lên tới đầu, thì nó ra trước trán. Nó ra trước trán thì tôi thấy nó làm như một cái hình bầu trời, mà cái chữ V đó, ở trong cái chữ V đó nó toàn là ánh sáng với lại sao không à. Mà cái sao ở dưới này thì nó khác, nó bạc bạc, mà lên đây thì nó sáng xanh. Cái sạch sau thời gian á, mình ra như đây cái mình dòm lại mình thì mình thấy cũng là một bầu trời ở ngang cái đầu mình. Cái khi mà lên tới trên đầu rồi á thì thấy trên đầu mình không phải là một cái nê hoàng cung này là một cái lỗ, mà tôi thấy nó củ khiếu là chín cái lỗ. Nó chín cái lỗ, mà chín cái lỗ đó thì tôi xin lỗi nói ở đây luôn á, là nó cũng như là cái mà mình, cái chữ bào, mình ở trong bào thai mình nhìn da vậy đó. Mình đang ở trong cái đầu mình á, mà mình ra từng cái lỗ đó, mình thấy mình không muốn ra nữa. Không muốn ra cái là không có muốn chung ra. Cứ vòng vòng trong đó, thấy như là cái người mà ở trong bào thai mà đang dòm ra, mình thấy nó dị hình, nó kỳ cục, nó xấu xa quá. Không có muốn chung ra, nói thật như vậy đó. Nhưng mà khi ở trên rút á, cho chung ra đó, thì lúc đó mình thấy ngột lắm, con người nó ngột lắm. Nó làm như là mình muốn nôn ói vậy. Nhưng rồi cái mình dòm lại thấy mây nó bay, mà trên cái núi nó lên nó xuống, núi không biết bao nhiêu là núi mà mây bay. Thì lúc đó tôi ngồi tôi nghe tiếng chuông á, ở đâu trên trời á, cứ 6 giờ chiều là cái tiếng chuông quýnh bon bon bon. Nhưng mà trong ý tưởng tôi nói là mình đang đảnh lễ lâu âm, trên chùa lâu âm, mà không phải cái đó là đúng hay không tôi cũng không biết nữa. Mà mà cái đó cũng mở trong tiểu thiên địa. Rồi cái đầu á, cứ tới 7 qua tiếng chuông đó, thứ 7, thứ 8 giờ cái nghe nó như gõ mỏ vậy. Bộp, bộp mình nghe đâu phải là nứt bộ đầu tiếng kêu rắc rắc hay nó nổ. Còn này nghe tiếng mỏ gõ đàng hoàng. Rồi có lúc mình nghe cái tiếng nó dê dê trong tai, e e e e e. Rồi trên đầu mình nó kêu vú vú vú. Mà có hồi niệm Phật cái tự nhiên ở trong này mình ngồi mình niệm Phật cái, mình thiền một lát cái mình giật mình cái nghe ai niệm Phật đâu ấy, chứ không phải không thấy mình niệm Phật nữa. Mà lúc đó nó như mọi người ở trong này niệm Phật kìa. Rồi lúc đó mình thấy được cái những cái vị ở trong này ẩn ẩn hiện hiện. Ở trước mặt mình nó có cái đèn bịch lạp mà nó bằng bằng điển sáng. Mình thấy ẩn ẩn hiện hiện, ẩn ẩn hiện hiện. Mình không hiểu cái đó là cái gì. Đó thì qua cái vấn đề mà mở tiểu thiên địa thì âm đóng góp nó một số như vậy. Cho nên á, sau một thời gian á, em thấy cái cơ thể mình nó lại đổi đi. Nó không phải là đi mở một cái dòng như vậy nữa. Mà cái xương sống của mình á, ở từ dưới này lên á, lại nó là một cái cây vũ trụ. Tại vì trên này là cái hàng xương sườn á, nó là một cái cây khổng lồ lắm, rất là lớn. Rồi lá, rồi màu sắc. Nhưng mà khi mình động thì mình thấy như vậy. Mà khi mình tịnh thì mình thấy từ xương sống mình nè, kéo lên tới ngang cái ngực mình á, ngang cái đùm ruột á, thì mình thấy là cái cọng sen. Rồi hai cái tay mình á, là hai cái lá sen. Rồi mình thấy cái đầu mình á, không còn là cái đầu nữa. Mà mình nhìn nó thấy rõ ràng nó là cái hoa sen. Nó là cái sen nở chứ không thấy là cái đầu mình nữa. Mình thấy nó ngộ lắm. Rồi khi mình động mình quay vô thì mình thấy cái cây cổ thụ, không thấy cây sen. Mà lúc tình thì quay ra thì mình nhìn ở dưới này thấy bốn biển cũng rõ ràng. Tôi thấy rất rõ ràng chứ không có gì khác á. Thấy mình ngồi ở trong này, ở dưới này nó có một cái cây bồ đề. Rồi mình ngồi cũng như là ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca ngồi trong này. Mình thấy mình á, ngồi trong này. Rồi dưới này là biển này kia cái nọ. Rồi lúc đó là cái ngồi ngang đây là cái sự dâm dục dữ lắm. Lúc mà mình đi trong bản thể đi tới đây á. Cho nên nó đổi, nó những cái vía hay lục căn lục trần của mình á, những cái thần thức của mình hay là những cái gì mà của tiền kiếp mình đã có vợ hay là có tình yêu gì đó, nó quay hết lại. Nó quay hết, mình nghĩ mình nói, ủa mình tu sao tới lúc này dâm dục quá vậy? Rồi lúc đó mình thấy hiện người ra là lúc múa, rồi lúc là cẩu chuồng, rồi múa này kia rồi. Những cái trường hợp đó thì tôi thấy rất là rõ ràng. Cho nên hôm nay là đem cái sự thật, cái khai mở tiểu thiên địa như vậy đó. Thì sau một thời gian á, thì không thấy cái tiểu thiên địa nữa. Không hiểu vì sao. Nhưng mà chỉ thấy, mình chỉ nhìn cái cục Minh Châu thôi. Rồi cục Minh Châu đó mình cứ tưởng đó là mình. Rồi mình là đó thôi. Cho ngay bây giờ cũng vậy nữa thôi. Chứ không có thấy cái gì nữa hết. Chỉ thấy là nó ánh sáng màu bạc bạc xanh 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 rồi với lại cái cục Minh Châu đó thôi. Đó thì cái vấn đề nó như vậy thì tôi xin đóng góp như vậy.
Xin cảm ơn Hoàng. Thưa quý bạn đạo, vắng mặt hôm nay anh Hoàng là một trong những học viên ở đây. Và người thứ hai cũng là một học viên ở Thiền viện Vị Kiên, đó là cô Ngọc từ Canada. Mời cô Ngọc cũng chia sẻ với các bạn đạo.
Dạ, vậy cho nó công bằng phải không chị? Chứ mình phải nam tấn công mình quá. Thì cũng như là anh Hoàng ảnh góp ý với lại chị Minh. Thì em lên đây em xin được góp ý chung với lại anh Chi. Như vậy là cho âm dương đề huề. Thì như là hồi nãy anh Chi nói về cái vấn đề là được chiếu điển. Thì em thấy là cái vấn đề đó em đã có qua. Thí dụ như là có cái hôm ở Montreal ngồi. Thì cái khi mà cái chân nó bị nhức đó, thì cái tay mình nó tự nhiên cái ngồi đó, cái tay mình nó cứ xoa ngay chỗ cái đau của cái chân mình. Rồi mà cứ không biết tại sao tay kỳ quá mà nó cứ xoa mà nó nắn những cái chỗ cái huyệt không à. Nó nắn những cái chỗ cái huyệt mà bị cái đau cái chân đó. Rồi có nhiều khi nữa là cái vấn đề mà ngồi lắc đó thì cũng đồng ý, cũng đồng một cái quan niệm với anh Chi, đó là khi mà mình bị kẹt cái chỗ nào đó thì như là cái ví dụ như là ở phía dưới cái chân đó, cái chỉ là cái xương sống đó, thì là mình sẽ bị lắc cái chỗ đó. Hay là mình bị kẹt chỗ nào thì có lẽ là mình sẽ bị lắc ở cái chỗ đó để mà được khai thông ở một cái điểm mà mình bị kẹt. Thì đó là hai cái điều. Và điều thứ ba cùng đồng ý với anh Chi, đó là khi mà mình luyện được cái khí mình nó đầy đủ đó, thì con người mình nó sẽ tự nhiên nó làm như là nó tức là sung sức, nó dư thừa, nó làm cho mình con người nó cảm thấy phiêu phiêu nhẹ, tuy rằng mình đang sống ở giữa, ở như là ở trái đất này, nhưng mà mình cảm thấy con người mình nó phiêu linh nhẹ nhàng lắm, và nó lại hay nói, thích chọc người ta cười, thích cởi mở, nghĩa là cởi mở, rất là vui vẻ. Nhưng mà trong cái vui vẻ đó, nó không có, nghĩa là nó biết, nó hiểu được nó làm cái gì và nó biết được cái gì, chứ nó không phải là một cái feeling, cái vui vẻ mà nghĩa là có cái chất ở trong đó. Thì đó là ba cái điều mà cùng đồng ý với anh Chi. Và cái điều như là hôm nay thì mình học về Kinh A Di Đà, mình thảo luận về đó. Thì sẵn em cũng muốn góp ý thêm nữa là hồi xưa về Kinh A Di Đà đó, em không hiểu. Tuy rằng từ ở Việt Nam có cuốn Kinh A Di Đà rồi, nhưng mà đọc tới thì không hiểu. Nhưng mà sau khi qua đây đó thì là trước khi qua được học cái dự khóa học về Kinh A Di Đà, thì em ngộ được cái là Kinh A Di Đà nó nói về tiểu thiên địa. Mà từ lâu rồi, từ mấy chục năm về trước thì là không hiểu gì hết. Cầm cuốn sách đó mà không hiểu gì hết. Thì đó là cũng một cái điều ngộ. Thì từ cái lúc đó thì em mới thấy được cái điểm là cái muốn hiểu về Kinh A Di Đà đó thì mình phải có một cái sự lắng động. Mà cái sự lắng động mà theo em hiểu đó thì là em luôn luôn em ráng mình cố mình niệm Phật đó. Thì cũng như là những cái lúc mà ở trên thiền viện đây nè, em thường đi niệm hành. Thì khi mà đi niệm hành đó, mình niệm Phật đó, mình được cuốn hút vào ở trong cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, mình được nằm ở trong cái chữ Nam Mô Di Đà Phật đó, thì mình mới thấy rõ được cái bản thể của mình, những cái biến chuyển ở trong của mình. Thí dụ như là có nhiều khi đó, mình đang đi, cái mình đang niệm Phật ngon lành lắm, cái đưa ra một cái tư tưởng khác, mà cái trong đó nó đưa ra một cái tư tưởng mà mình biết liền. Cái là giống như là đó là những cái người lục căn lục trần của mình. Thì thành ra cái vấn đề khi mà mình được cái sự thanh tịnh ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì mình dễ thấy được cái bên trong của mình. Như là cái vấn đề là mình thấy được cái lục căn lục trần của mình, những cái động loạn, những cái tư tưởng đó là những lúc mình thanh tịnh rồi. Còn tại vì những cái lúc mà mình niệm Phật mà không có được thanh tịnh đó thì mình sẽ khó thấy được cái động loạn đó lắm, phải qua một chút xíu mới giật mình, à mình vừa nghĩ bậy bạ. Còn nếu mà mình thanh tịnh đó, mình sẽ bắt được cái lúc đó liền tức thì. Thì chỉ có một cái em muốn góp ý trong cái về cái niệm Phật đó là về cái điểm đó, tức là mình có cái sự thanh tịnh, mình sẽ bắt được cái động loạn ngay tức thì. Còn nếu không thì là mình sẽ bị mất đi cái lúc đó, hay là phải một thời gian mình mới thấy được cái động loạn của mình. Thì đó là một cái sự đóng góp để cho nó đồng điều.
Xin cảm ơn cô Ngọc. Tiếp theo tôi thấy có một bạn đạo cũng đã trước đây đã thiền từ Việt Nam ở San Diego. Thỉnh thoảng thường hay lái xe đi vượt đường xa để lên thiền viện. Đó là anh Trung. Anh Trung tới sáng sớm mai cũng về sớm đi làm, xong rồi tới tối lại lái xe trở lại thiền viện. Xin mời anh Trung chia sẻ về hai chữ hồ đồ mà anh Trung hiểu được ở trong Kinh A Di Đà.
Dạ thưa các bác, các anh chị, em có lẽ là người trẻ nhất trong này. Dạ con được may mắn là con được gặp chú em và chú Sáu Luân lúc con còn nhỏ. Thành ra cũng có dịp mấy chú thuyết pháp, con hiểu được cặn kẽ, thành ra con giữ đường đạo nó cũng vững. Cho nên về việc nhân dịp qua đây thì con được hân hạnh được lên học khóa 2 ở Thiền viện Vĩ Kiên. Con cũng rất cảm động về cái vấn đề của con đi học là coi như là không có một cái chương trình quy định nào cả đối với con. Khi mà trong khóa 1, anh Chi, anh đi học về, anh đưa con cuốn băng về Nhẫn Nhục. Con không hiểu tại sao khi con cầm được cuốn băng Nhẫn Nhục, con nghe thì con khóc sướt mướt. Ngồi trong thư viện mà khóc, khóc một cách là ngon lành vậy đó. Thì con không hiểu tại sao là khi nghe đó, tại sao thấy mình ngu muội quá. Con mới xếp đồ lên, con nói nhất định con đi học, con bỏ luôn final luôn. Lên con lên nhà anh Lạc. Thì con cũng rất cảm động khi nghe chị Lạc trả lời con hỏi: con có thể đi học được cái khóa kinh A Di Đà khóa 2 không? Là con chưa có đăng ký. Cái thế rồi chị Lạc nói là đi học đạo chứ đâu có đi buôn bán cái đồ, phải mua vé. Thế rồi con cảm động, thấy là hết sức mừng. Thành ra con lên Thiền viện Quý Kiên này với không bản tên. Nhưng mà mấy anh em cũng chấp nhận cho con rất vui sướng trong mấy ngày của họ, mấy ngày vui học của con. Đều khi cái khóa học đã mở cho con với một đường đạo rất là rõ ràng. Thành ra những ngày sau khi khóa học, con thực hành rất là tinh tấn. Về vấn đề mà rõ ràng đó là thầy đã cho con hiểu khái niệm thế nào là về điển và dùng điển để làm gì đối với cái bản thể của mình. Lúc đó là con chưa có vô kinh A Di Đà đâu. Là trước tiên con phải dùng lên đây thì con được phiêu lên về điển quang, là dùng điển quang để mà và thở cái pháp luân. Thì về con thấy con tập thở thì con thấy lâu nay là thở sai hết. Rồi con thở con thấy feeling cái cảm xúc của trong thân thể mình nó đi như thế nào. Và con dùng cái điển để con trị cái chân đau. Con trị hết tất cả những cái gì mà nó làm bực bội khi con ngồi thiền. Và ngược lại, đồng thời song song với đó, cho nên con tập cái ngủ ngồi rất là dễ dãi, không như mà khó khăn như những bạn đạo khác tập. Và sau một thời gian thì con cứ hiểu là cuộc sống tâm linh, cuộc sống về thiền là dụng điển, cho nên con đối với tất cả các bạn bè hoặc là trong các cuộc tranh luận hay là đàm thảo với nhau là con tìm cách con đưa nó vô điển quang để mà con giải thích. Con không có dùng cái trí phàm, con không có thể dùng cái miệng để mà con giải thích. Tất nhiên tất cả những câu hỏi đôi khi những bạn hỏi thì con hầu như con không trả lời. Mà con muốn sự thanh tịnh trong cái đêm sau đó là con trả lời câu hỏi đó. Cho nên tất cả những câu hỏi sao con không hỏi gì hết, con cứ tự con trả lời lấy tất cả. Là những đêm thiền thiệt là thanh tịnh, tự nhiên có những câu hỏi cho con, có những câu trả lời cho con hết. Thật ra con thấy sống rất là an nhiên tự tại. Mà hơn nữa, cho nên vì cái tâm con nó như vậy, cho nên trong cuộc sống hàng ngày hầu như cái lễ đạo nó nằm ở trong đó. Từ vấn đề đi, đứng, ăn, uống, nằm, ngồi, nằm, nghỉ. Chẳng hạn như con có một vấn đề con muốn nói cho các bạn, con muốn đem ra nó chia sẻ. Là hôm đó con đi chơi thì con mỏi chân quá, đi trên cái bạc, vừa đi vừa niệm Phật lên bạc, rất là mỏi chân. Cái con nằm lên cái bãi cỏ, nằm thở chiếu minh. Rồi khi mà thở chiếu minh thì nó tại sao lại mình nằm trên bãi cỏ? Cứ nghĩ bãi cỏ nó là nó có một cái nghiệp là tự nhiên mình đè nó, mấy cây cỏ nó dưới lưng mình á. Cái con nằm suy nghĩ vậy là mình ác quá. Mình đã được mình sung sướng mà trong khi mình làm cho cây cỏ nó đau khổ. Rồi chừng vài phút sau thì tự nhiên cái mặt trời nó dịch chuyển, cái nó chiếu qua cái bóng cây, cái nó chiếu lên mặt con. Thì con nói à, té ra mình cũng có sự khổ nữa. Mà mình cho nó là cái nghiệp, bởi vì mặt trời chiếu mình là mình thấy cái đó là mình thấy cái nghiệp. Nhưng mà hầu như mình quên cái sự sung sướng của mình đè lên cây cỏ. Cho nên sau khi con nghĩ được ra cái đó là cái chân lý của con thấy vui lắm. Vui cả ngày vậy đó. Mà vì sao mình cho tất cả những sự dồn dập tới mình? Hồi lúc trước con nghĩ cho con là cái nghiệp. Nhưng mà sau khi con hiểu đó là con không nghĩ là cái nghiệp nữa. Mà nó chẳng qua đó là sự công bình của Thượng Đế thôi. Là tự vì con chưa thấy được sự sự vui sướng là từ cái quần, cái áo, cái nhà, cái cửa, chiếc xe con lái, là biết bao nhiêu sự đau khổ của những người khác đã tạo cho con. Nay bây giờ có những chuyện dồn dập đối với con thì đó là chẳng qua là luật công bình thôi. Thì con thấy gì con sống rất an nhiên tự tại, không có chuyện gì để làm cho buồn hết. Rồi vì sao để buồn? Con thấy là chẳng có gì để buồn. Rồi về vấn đề, trong vấn đề kinh A-di-đà thì thường thường con cũng thỉnh thoảng con cũng có đọc kinh A-di-đà, nhưng mà con không phải là con cố tâm con tìm hiểu nó, mà con đọc với cái tiềm thức, với cái sự bất chợt thôi, chứ con không có là cố tâm là con đọc cho nó hiểu. Chẳng hạn như thỉnh thoảng đôi khi con vô con bắt được cái kinh A-di-đà là con đọc, hoặc là sau khi ăn cơm trước khi ngủ con cũng đọc kinh A-di-đà, mà con bắt được trang nào là con đọc trang đó, con đọc một đoạn vậy. Rồi cái tối á, thì chẳng hạn như con bắt trúng trang 67 thì tối con đọc xong một khúc đó, tối con bóc lại cuốn băng mà nó nằm ở trong vòng trang 67. Khi mà thiền thanh tịnh xong, con để con ngồi con kiểm tra lại, thì con thấy tất cả những trong kinh A-di-đà chú giải của thầy Tám giảng trong băng, và cộng với cái sự đọc của lúc trước, thì nó giải quyết vấn đề chuyện đời rất là minh bạch. Là sáng đó là con đi làm hay đi gì, nó đụng vào những chuyện con thấy là quả thực là kinh A-di-đà nó cho trước, là kinh đã cho trước mình có đường hướng để giải quyết việc đời rất là minh bạch, để mà cho đường đạo nó tu tiến. Và khi cho nên sáng dậy đi làm hay là đi học lại đụng vào những chuyện đồ, sực nhớ lại hồi tối cứ băng thầy giảng là thấy là mình minh bạch được thêm một chút xíu. Và song song như vậy, đôi nhiều bữa con đọc thì con không phải là con hiểu cả nguyên văn, nhưng mà chỉ bóc được một vài chữ thôi. Chẳng hạn như nhiều bữa bóc được chữ hồ độ, tự nhiên đọc xuyên qua 3-4 trang mà chỉ có một chữ hồ độ thôi, hoặc là xuyên qua 3-4 trang hiểu được chữ một chữ từ bi, mà cho nên con á, thì tự vì cái chữ hộ độ hoặc là chữ từ bi hoặc là những chữ gì mà con nhận được hiểu cái nghĩa đó, thì cái đó là cái trình độ của con, nó nằm ngay chỗ đó. Cho nên cái vấn đề nếu mà đưa chữ hộ độ ra đây hiểu thì con nghĩ là mỗi người chắc sẽ hiểu mỗi khác. Khi mà con hiểu được cái nghĩa đó thì cái nghĩa đó là cho cái trình độ của con lúc đó, và cái nghĩa đó tất nhiên nó sẽ không có tồn tại với con mãi khi mà qua một thời gian khác nữa. Cho nên cái kinh A-di-đà nó là tùy theo cái trình độ điển tâm, cái tâm điển lúc nào thì nó sẽ giải quyết ngay lúc đó, chứ con không có thể giải quyết cho là đem ra mà bàn cãi, bởi vì nó không có đúng ngay trường hợp bây giờ đúng với em nữa, mà nó đúng ngay lúc đó. Nó là vấn đề đó.
Thế thì nếu theo cái sự hiểu biết của khiêm tốn của Trung đó, thì bây giờ Trung để chia sẻ trong bản đạo có nhiều trình độ, có nhiều...
Dạ, thưa anh, nếu mà anh thực tình muốn hỏi về vấn chữ hộ độ lúc đó thì em xin giải thích như thế này. Là đó là nhận xét của lúc đó của em. Thì khi mà hiểu thì em không hiểu tại sao em lại nghĩ chữ cái nghĩa hộ độ nó như vậy. Là đọc qua hết mà quên hết tất cả, chỉ nhớ chữ hộ độ, thì té ra là mình mới hiểu lâu nay mình hiểu sai chữ hộ độ. Chữ hộ độ chúng sinh trong kinh Phật có nghĩa là đi làm những việc, làm sách báo hay làm công quả ở ngoài để mà kêu là hộ độ chúng sinh, hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai đối với trình độ của em lúc đó, là bởi vì em đã quên tất cả những chúng sinh trong bản thể của em lúc đó. Em hộ độ bên ngoài mà em không có hộ độ chúng sanh ở trong, nó làm loạn lên. Hộ độ chúng sanh ở bên trong cái bản thể đó. Cho nên khi em hiểu như vậy, em thấy vui lắm. Tại sao mình tìm được cái chân lý mà kỳ lạ như vậy, mà lâu nay mình hoàn toàn không hiểu. Đọc kinh Phật hộ độ chúng sanh có nghĩa là đi ra ngoài làm việc, không phải vậy. Cho nên Khi mà hiểu được chữ hộ độ như vậy, em rất vui vẻ, là có nghĩa là quay lại cái bản thân của mình để mà phục vụ cho chúng nó. Phục vụ cho chúng nó là bằng cách nào? Là đem cái nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái tiếng kinh kệ để mà giảng đạo cho tụi nó trong bản thể. Là chỉ có chữ Nam Mô A Di Đà Phật là lời giảng đạo cho tụi nó trong bản thể thôi mà thôi, chứ không có ngoài ra, không có cái gì hết. Và đồng thời, tại sao cái chữ từ bi nó cái nghĩa từ bi nó hiện ra đối với em thời gian đó? Thì sau một thời gian thì em hiểu cái nghĩa từ bi. Khi mà em hiểu được cái nghĩa từ bi thì em lại không nói nữa. Hôm nay đúng ra em cũng không nói.
Khi em hiểu được chữ nghĩa của chữ từ bi thì em phải đem cái tâm từ bi ra, hiểu được cái gì,
dạ,
đem ra,
dạ,
chia sẻ với.
Khi mà em hiểu được nghĩa từ bi thì không phải là em chia sẻ truyền đạo, thì tất nhiên khi mà mình phát cái miệng, cái khẩu mà mình mở là cái điển mình nó phát. Mà cái điển mình nó phát á, là cái tâm mình nó động, nó mất sự quân bình của nó. Mình thiền là mình tập trung tất cả là quân bình hết rồi, xếp đặt quân bình. Khi mình mất cái điển á, là nó có sự chênh lệch, là đó là mắt từ bi chứ không phải từ bi. Từ mắt từ bi là mắt từ bi với tụi nó trong bản thể này nè. Nó đã làm việc cho mình đã phục vụ cho nó mà mình không biết cách gìn giữ, mình phung phí cho nó đi, cho nên nó mắc từ bi. Nên tất cả những chuyện em nghĩ vậy, khi mình phát miệng là mình mắc từ bi. Cho nên đó là cái còn cái nghĩa mà mình phát ra là vì lợi ích đạo hay là vì lợi ích đời, cái đó là vấn đề khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang luyện cho cái tụi tiểu thiên địa này, cái tụi trong bản thể này nó minh để mà nó cùng học đạo với mình. Cho nên con cố gắng con giữ cái miệng nó ở trong để giữ cho cái điển nó tròn đầy. Đó, cái là vấn đề đó. Cho nên khi mà ra đường gặp những anh em bạn bè cãi lộn hay là nói chuyện bằng chuyện này, chuyện đời, chuyện kia, là hiểu được nghĩa đó là không có nói nữa. Anh em có tu có bàn cãi gì đúng sai thì tự file out ra mà lấy. Chứ còn em không nói, bởi vì trình độ của em chưa có xuất ra được, là em chưa có minh được. Chưa có xuất ra được là chưa có minh được, cho nên chưa có biết lẽ nào là đúng, lẽ nào là sai, em không có nói được. Bởi vì nói ra thì là đôi khi đúng với mình mà sai với người ta, bởi vì mình không có thấy sự thật. Như ông thầy, tại sao lại, ổng lại mở miệng ra mà ổng gọi là từ bi? Bởi vì ổng nói cái nào mà nó là chân lý cái đó. Còn cái này, nếu mà em mở miệng ra em nói, nó không phải là chân lý. Mà người ta có cãi lại, mình cũng không biết cái đúng mà mình cãi nữa. Bởi vì mình chưa có thấy cái chân lý của nó. Thành ra em câm miệng luôn. Từ chuyện đào chuyện đợi em không có nói. Đó là cái vấn đề đó. Và cho nên em thấy đó cũng vui. Còn sẵn dịp thì em xin luôn nói luôn về cái chân khí. Em thì em lì lắm. Rất là lì trong vấn đề, chính vì nhờ lì cho nên đôi khi trong vấn đề đi học, cái chân khí ấy, em nghĩ cái chân khí của đó là bất động bất tịnh. Là khi mình ngồi thiền sáng dậy, mặc dù cho tối đó mình mất ngồi thiền, hay là tối đó vì vấn đề gì mà không thiền, hay là vì vấn đề gì mà làm cho mình động tịnh, cái chân khí ở đó làm sao cái vẻ mặt của người tu là lúc nào cũng như lúc nào, không động, không tịnh, không vui, không buồn, bình thản, có nghĩa là vẻ mặt an nhiên tự tại. Không đó, cho nên khi mà em nghĩ con người tu á, muốn luyện tinh khí thần cho đầy đủ á, tất nhiên phải có một cái chân khí rất là cứng vững mới giữ được cái tinh khí thần. Khi mà luyện cái chân khí á, thì nó không có đâu xa hết. Nó học từ trong đời, học vô đạo. Cho nên đôi khi con mới suy nghĩ lại những lời nói của ông thầy. Tại sao ông nói là đời đạo song tu, mà tại sao ông nói là
là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, hoặc là tại sao ông nói là hoàn cảnh là ăn sư. Đôi khi nguyên một cuốn băng mà chỉ nghe được có vài câu đó mà thành ra con tự file out ra những cái đó. Tự file out không phải là mình dùng cái trí phàm của mình để mà mình suy diễn, mình diễn giải cái này thế nọ, mà con giải những cái đó là bằng trong cái cách ngồi thiền, là tìm một tư sau sau khi thiền thanh tịnh. Thì thường thường con thiền 3-4 tiếng thì sau thời gian đó thì thường đặt ra những câu hỏi thì tự trả lời lấy những cái đó. Thành ra con không hỏi, bởi vì nếu mà con hỏi người khác cho con những ý kiến đó thì quá vẫn chẳng qua đó là trình độ của họ chứ không phải trình độ của con. Thành ra con tự file out lấy những vấn đề đó. Cho nên cái chân khí đó nó học từ trong đời. Từ trong đời là đâu? Chẳng hạn như bây giờ con trị cái chân. Tại sao bây giờ mình ngồi thiền mà cái chân mình nó đau hoài à? Trị đau bây giờ. Cái chuyện đạo của con á, nó rất là khó, nó rất là dễ bị quyến rũ bởi cái chân dễ xả. Nhưng mà bây giờ học từ trong đời học ra. Cho nên con lên đi thiền, con lên trên sở con làm. Con làm thì thường thường là đúng ra ngồi, mà đôi khi cái chỗ làm không có cái ghế. Con nói bây giờ cho học. Cho nên là nếu mà cái duyên á, mà nó có cái ghế tới cái đít á, thì mới cho nó ngồi. Còn mà nó không cho cái ghế mà nó không tới cái đít á, là bắt buộc nó phải đứng. Hoặc là làm cái gì chừng nào có duyên mới tới là làm, không có duyên thì thôi. Mà ngồi thiền, bắt nó ngồi thiền. Ngồi thiền mà lỡ mày cánh cửa nó mở, gió nó luồn vô, cho nó ngồi luôn, không có xả để mà đi đóng cánh cửa. Nhất định là giữ cái chân khí cho nó vững ở trong vấn đề đó. Hoặc là đang ngồi thiền mà hơi thổi mùi nấu mặn vô, nhất định là không xả, bởi vì khi mà tìm từ học mình tìm cái tịnh ở trong động á, thì sau đó là mình phải dẹp cái động ở trong cái tịnh. Là khi mình ngồi thiền là mình đã tịnh rồi, nhưng mà cái động nó khởi về trong cái tịnh, phải làm sao dẹp được cái đó thì mới là tụi kia nó mới khỏi quyến rũ được. Cho nên khi mà đặt chân xuống ngồi thiền là nhất định con không cho tụi nó quyến rũ nữa, là phải dẹp bỏ tất cả đó. Cho nên con có cái lì đó, cho nên đôi khi tập ngủ ngồi nó cũng dễ chút. Cảm ơn anh Lạc.
Xin cảm ơn những đóng góp của Trung. Thưa nhân dịp đây có một cái đề tài là khi mà ngồi thiền mà tê chân thì nếu mà ngồi lâu thì nó xòa. Thì có một bạn đạo đã ngồi thiền từ 12 giờ khuya và chân nó tê, cứ bảo cho nó chết luôn, cứ ngồi tiếp tục mãi mà từ 12 giờ khuya cho tới 8 giờ sáng nhưng nó vẫn không xòa và chân nó vẫn tê. Đó, tới lúc đó phải xả và phải mất nửa tiếng đồng hồ để mà xả. Thì cũng để đây là một kinh nghiệm để cho quý bạn đạo biết, thành ra có thể có người xòa mà có thể có khi có người không xòa chăng.
Em xin có ý kiến đó với anh Lạc, tại vì em cũng bị vấn đề đó, là ngồi lần đầu tiên em ngồi 6 tiếng ngồi là bắt dịch là bắt xả đó. Ngồi 6 tiếng khi đó xả không được nữa, không đau mà không xả, tự nó vô cái khuôn rồi, nó không có đau gì hết trơn á, mà nó vô cái khuôn nó không có xả được nữa. Cái con xả con bung chân ra không có được, thành ra cứ để cho nó ngồi thấy vui lắm, cái chân nó ngồi mà nó không có đau nữa, nó làm như vô cái khuôn rồi. Nhưng mà xả thì thời gian chịu thời gian một chút xíu là bóp cái chân một chút xíu, bây giờ nó vô cái khuôn rồi. Cho nên con nghĩ là mình đã hành nó nhiều rồi, cho nên mình cũng phải bỏ một chút công của mình dùng tay, cái luồng điển mình tập trung cái tay để mình xoa nó, thì cái đó là cái hạnh của mình dạy đạo cho nó thôi, chứ không phải là cái gì cách tay, dùng tay để mình xoa cái chân đó, đó là mình dạy cho nó. Mình dạy học cho nó nhiều rồi thì bây giờ mình cũng phải có một chút gì mình cho nó ăn lại, cho nó điều hòa thôi, chứ không có gì hết. Cái so nhiều đó là cái đền công ơn đó, chứ không phải là cái đền đáp công ơn đó. Dạ, là tự vì mình tập tay, mình tập trung điển để mình so nó là mình đền cái công ơn của nó. Nhưng mà sau đó con nghĩ là không thành vấn đề nữa.
Dạ, thưa chị Phùng, chị Phùng dược sự Phùng muốn đóng góp với bạn.
Tôi ngồi thành ra tôi vừa suy nghĩ rồi tôi cũng hiểu theo hai câu thơ. Tôi, trước tiên tôi cũng xin cảm ơn anh Diêm đã giúp cho tôi có cơ hội đem cái câu bài thơ lên và để nói, cho thiệt tình tôi cũng không dám nói ra. Rồi theo tôi nghĩ hai câu thơ đó là như thế này, thì thành ra tôi mới quyết định là xin đi học cái khóa Di Đà, bởi vì tôi nghĩ trùng hợp với cái thời gian đó, nếu không có bài thơ đó là chắc tôi không có đi học. Thì sáu chữ Di Đà thiên hải giác, thành ra sáu chữ, chỉ có sáu chữ Di Đà thôi mà vừa núi vừa trời mình được giác ngộ trong cơ thể của mình, khai thông hết cả trời cả biển. Một câu Bồ Tát vạn sơn khai, cả bao nhiêu núi rừng trong cơ thể mình cũng đều khai tất cả. Thì nó trùng hợp tới chừng tôi lên tôi học cái khóa Di Đà, tôi hiểu hai câu thơ đó rất là rành mạch, và chính nhờ đó mà tôi mới đi học khóa Di Đà. Tôi quyết định đi đó, mà sao tôi xin cái chồng tôi cho đi ngay. Rồi tôi thiền, tôi tiếp tục, tôi cương quyết, tôi nói thôi bây giờ nắm vững cái quyết, bí quyết đó để mà đi tới. Thì có một đêm tôi không được đi dự đại hội Vancouver, cũng có nhiều cái lý do tôi không đi được. Thì tôi nói thôi ngồi ở nhà thiền đi cũng được, để mình hướng tâm về đó. Thì tới cái ngày bế mạc của đại hội đó, thì tôi thiền xong tôi nằm, tôi cũng thấy trong giấc ngủ nữa, tôi thấy tôi đi tới cái bầu trời đó đầy sao sáng ngời, mà có cả mặt trời cả mặt trăng, mà mặt trời nó chiếu vô cái mặt trăng rất rất là đẹp. Tôi lấy làm lạ, tôi nói ủa nhật thực hay là nguyệt thực đây, mà tại sao nhật thực nguyệt thực lại là sáng mà không lại là âm u. Cái là tôi giật mình thức dậy, tôi tiếc lắm, mà tôi nói tại sao tôi không ở lâu một chút nữa, mà tại sao chỉ thấy con thoáng cái là ngưng. Như vậy là thế nào? Tôi có trình bày với anh Diêm, mà anh Diêm anh cắt nghĩa tôi thì tôi cũng vậy, xin mấy anh Diêm hay là mấy anh em có hiểu gì thì giúp cho tôi cái điểm đó.
Thế chị hàng đêm chị vẫn đi, chị vẫn rời khỏi cái tiểu thiên địa của chị đi. Bây giờ chị chưa rõ mà thôi, về sau này càng ngày càng rõ ra thì chị thấy là chị mỗi đêm vẫn được đi học đạo. Cũng có lúc mình đi những cảnh thấp lắm, cảnh giới, những cái chỗ như âm dương giới, những chỗ nó chỉ có hai màu, bầu trời nó thấp mà nó buồn lắm. Có lúc mình đi những cái cảnh thiệt là đẹp, nhiều đêm chị xuất đi những cái cảnh đẹp hết sức đẹp, về nhà mình cứ nhớ mãi cái cảnh nó đẹp, mình nhẹ nhàng, mình ngủ dậy mình nhẹ nhàng cả ngày vậy đó. Lúc nào điển quang thanh tịnh của mình càng thanh tịnh bao nhiêu, nó càng đi được cả cảnh giới cao siêu bấy nhiêu. Thưa chị, đêm đêm thí dụ như thế này, cũng có lúc mình ngồi thế này, mình thiền định rồi vút tìm cái mình đi, mình không biết là trời trăng gì nữa hết, rồi mình không biết mình ngồi ở đâu, rồi mà chốc nữa luồng điển nó trở về mình gục cái thế này, đó cũng chính là đi học đạo đấy. Mặc dù là mình không lên, mình không thấy ông tiên ông Phật dạy mình cái gì cả, nhưng mà đi học đạo. Thí dụ như thế này, thí dụ như chị Nguyệt quen thân với chị Minh, hai luồng điển nó hợp nhau. Thế hôm đó chị ngồi chị thiền thế này, chị thấy hút đi một cái luồng điển nó rút theo, rồi chị hút đi một cái như chị ngủ gục một cái vậy đó, và trong khi giật về. Thế trong khi đó đó, thì ở cái nơi khác, chị Minh chị nằm mơ. Chị nói rằng là chị nằm mơ, chị thấy chị Nguyệt đến cầm tay chị Minh, nói ta bay đi chơi bầu trời thế giới vào chị. Rồi chị cầm tay chị Minh đi, rồi đi đến cái chỗ ăn đào tiên này khá vui vẻ lắm về. Thế cái hiện tượng đó mình giải thích như thế nào? Thì sáng mai chị Minh telephone chị Nguyệt, hôm qua chị đến tôi, chị rủ tôi bay đi một vòng có đúng không? Chị nói tôi đâu có thấy gì đâu. Đấy, nhưng mà kỳ thực cái hiện tượng nó xảy ra là đi học đạo như thế này. Anh em mình thiền á, là mình có nhiệm vụ thanh lọc cái điển quang ở trong người mình. Đó là nhiệm vụ của mình. Nhưng trời Phật á, lại có nhiệm vụ phải thanh lọc cái điển quang cho mình khi mình, cái điển quang ở mình rời khỏi cái tiểu thiên địa của mình. Về phần mình thì có nhiệm vụ quy tụ nó lại rồi thanh lọc nó để đủ sức nhẹ để vượt ra. Đó là nhiệm vụ của mình. Trời không chui vào trong bụng mình để làm chuyện đó được. Con mình là Phật cũng không chui vào trong bụng mình để làm chuyện đó được. Tức là mình phải tẩy rửa tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Mình phải thiền định gom cái điển lên đỉnh đầu, thanh lọc nó, đủ sức nhẹ vượt ra. Đó là việc của mình. Nhưng mà trời Phật, mười phương chư Phật có nhiệm vụ dùng cái luồng điển của mình bố hóa để cho nó sáng ra. Luồng điển của mình lúc đầu ra nó đen thui rồi. Thế bây giờ phải làm việc, phải điêu luyện cái luồng điển đó để cho nó sáng ra. Thì the light thì mới trở về được với the light, ánh sáng mới trở hiệp nhất được với ánh sáng. Thế thì khi mà mình ra một cái thì trời Phật làm bắt cái luồng điển qua của mình làm việc, bắt làm việc bố hóa cho muôn loài vạn vật. Thế trong đó có những bạn đạo của mình. Thế thì thí dụ hôm đó trời Phật muốn dạy chị Minh thì cho cái luồng điển của chị gặp luồng điển của chị Minh. Thế là hai người bay đi chơi một vòng. Trời Phật làm việc một việc mà để cho muôn việc. Thế ở một nơi khác tôi thấy chị bay đến, chị xẹt một cái nhìn mãi, té ra chị với chị Minh bay đi. Sáng mai tôi telephone hỏi hai chị, bảo là hai chị bay qua nhà tôi có phải không, hai chị đâu có thấy gì. Nhưng đó là trời Phật muốn dạy tôi luôn. Tức là khi đó là trời Phật dùng cái luồng điển của chị bố hóa để làm cho nó sáng ra, gọi là bố thí pháp thí, dạy cho chị pháp thí. Bởi vậy cho nên chị hiểu như vậy thì mình hiểu kinh Kim Cang liền. Trong kinh Kim Cang nói như thế này, nói rằng là một Bồ Tát hỏi Đức Phật Thích Ca, hỏi nói kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao để Bồ Tát có thể thành Phật được? Một vị Bồ Tát tu hành như thế nào để có thể trở thành Phật được? Thì Đức Phật Thích Ca nói rằng vị Bồ Tát muốn tu hành trở thành Phật thì làm như thế này. Như Lai cứu độ muôn loài chúng sanh vạn vật trở thành Phật hết, mà không có người cứu độ, cũng không có ai được cứu độ cả. Bồ Tát làm như thế thì thành Phật. Rồi đến cuối câu kinh, cuối bộ kinh Kim Cang, cũng lại một vị Bồ Tát lại hỏi kính bạch Đức Thế Tôn, về đời sau có nam thiện nam tín nữ nào muốn trở thành Phật thì làm sao để thành Phật? Thì Đức Phật Thích Ca lại trả lời, thiện nam tín nữ nào muốn trở thành Phật thì làm như thế này này. Như Lai cứu độ muôn loài vạn vật trở thành Phật hết, mà không có ai, không có người cứu độ, cũng không có ai được cứu độ cả. Thưa chị, cái lúc mà chị phóng cái luồng điển ra, rồi chư Phật bố hóa, Thượng Đế dùng cái hào, cái luồng điển của chị bố hóa ra muôn loài vạn vật, thì chị đâu có biết. Chị đang cứu độ, chị đang làm việc cứu độ chúng sanh mà chị đâu có biết. Thì đối với chị, không có người cứu độ, mà không có ai được cứu độ cả. Đi vào điển giới thì mình hiểu được kinh Phật một cách rất rõ ràng. Kính mừng chị.
Yeah, thưa, xin mời chị Hà.
Cái vụ anh Huynh Yêm mới nói, cái vụ bay, thì cách đây mấy tuần tôi có thấy anh Đê với chị Liên là nhà tôi, thế rồi ba người tụi tôi sẽ bay cao lên trời á. Nhưng mà tôi với chị Liên nhân Đê cả năm nó không gặp nhau. Sao lại mà lại có vụ rủ nhau đi bay?
Yeah. Thế thì chẳng những không gặp nhau mà yeah, không khéo lại là có sự hụt hạc ở bên trong. Có thể là không ưa nhau đó là khác. Nhưng mà đấy, trời Phật bố hóa cái luồng điển. Những cái lúc đó là trời Phật bố hóa luồng điển của chị Liên, của anh Đê, để mài cho tròn cái luồng điển của ba vị, để ba vị khỏi có sự xích mích, để ba vị thương nhau hơn trên cái đường tu hành.
Dạ, tiến ở xem đi cô.
Dạ. Dạ đó. Thế thầy nói là
sao lại
đó.
Có cái vụ bay chung.
Dạ. Thế bay bay chung như vậy là để mài cái luồng điện của quý vị cho nó tròn, để không còn sự động chạm, để thương yêu nhau hơn trên đường tu học. À, cũng có thể là làm như thế để kết thân cái tình tình thân hơn lên. Cũng có thể làm như thế để cảm động, để cảm động người tu. Trời đất bố hóa nhiều cách. Mình hiểu ra rằng lúc nào trời Phật cũng dạy mình hết. Bất kỳ một hoàn cảnh gì trời Phật cũng dạy mình. Thưa chị, mẹ tôi bị tê liệt. Em tôi nó đẩy xe cho mẹ tôi vô trong nhà thương. Nó xách một bịch bịch sáp môi rồi một bịch xà bông nó đi bán. Thế đi bán thì ở nhà thương thì người ta cấm bán. Thế ông bác sĩ ông thấy xách cái xách nặng quá, lại vai lại xách cái xách nặng quá. Ông nói thì cô đưa tôi xách hộ. Rồi cô bán cái gì đưa tôi mua cho. Rồi ông bác sĩ ông cũng mua xà bông. Rồi thì cái ông thấy cái ông cảnh sát đường kia, em tôi nó sợ nó chạy, nó đẩy xe ngoắt đi chỗ khác. Thì cái ông cảnh sát ông lại nói, bà bán cái gì bán cho tôi với. Cái thành ra là ông trời ông ấy dùng một bà già què ngồi một chỗ để dạy bà cái bài học kiên nhẫn, dạy em tôi cái bài học hiếu đạo, dạy cái người bác sĩ cái tình thương, dạy cái người cảnh sát làm cảm động cái lòng người cảnh sát, dạy tình thương. Ông trời ông dùng một chuyện để dạy muôn chuyện. Ông ấy dùng luồng điển của chị để bố hóa ra cho chị Liên, bố hóa ra cho anh Đê. Câu chuyện chị nói hôm nay ở đây sẽ đến tai chị Liên. Thành ra ông ấy dùng cái mồm tôi để nói ra những lời này, rồi cái luồng điển trong bạn đạo nó hòa hợp. Thì cả năm nay chị không gặp chị Liên, nhưng từ đây trở đi chị gặp chị Liên hoài. Có thể như thế. Ơn trên dìu dắt người tu. Người tu thương yêu nhau. Mình bơ vơ ở thế gian nào có gì. Rồi cuối cùng hai bàn tay trắng để trở về hai bàn tay trắng. Bây giờ mình ngồi đây nói chuyện, ra ngoài kia nó cám cái bụp bể cái đầu. Thế là mình đi trở về hư vô. Cho nên giận hờn là để cái lòng giận hờn cộng sản nó đuổi mình lêu bêu sang đây, mình giận hờn bận đạo có gì đâu mà giận hờn. Anh em thương nhau chả hết cứ giận hờn chi. Thầy như dùng mọi cách, ông trời dùng mọi cách để đưa mình vào trong cái sự tu học. Bạn tu với nhau 9 bỏ lầm 10. Kính mừng chị đã tinh tấn. Có phải có tinh tấn mới thấy được cái hình ảnh đó. Ông trời ông dìu dắt mình hoài từng ly từng chút một. Cảm ơn chị.
Dạ, thưa chương trình tu học ôn tập buổi chiều hôm nay, tôi xin đề nghị đã quá giờ. Chúng tôi trong cái khóa Kinh A Di Đà và ôn tập về Kinh A Di Đà và các cái điều tu học của khóa Quý Thức, thì tôi thấy bên Quý Thức thầy nhấn mạnh về